Chương 4. Vua Hàm Nghi lập gia đình. Không rõ vào lúc nào, vua Hàm Nghi đã gặp và tâm sự với đại úy Sạc Goslen. Chú thích: Sạc Goslen là tác giả hai tập sách nổi tiếng Le Laos et le Protectorat Français và L'Empire d'An Nam, và cũng là người đã từng cầm quân đi tìm bắt vua Hàm Nghi trên rừng núi Quảng Bình hồi cuối thế kỷ 19. Đọc tiếp. Mà đầu thế kỷ 20, khi ghé Huế, Sạc Goslen đã chuyển đến bà Nguyễn Hữu Thị Uyển, vợ ông Ưng Quyến, con Kiên Thái Vương, em ruột của hai vua Đồng Khánh và Kiến Phúc, anh khác mẹ với vua Hàm Nghi. Nguyện vọng của ông muốn đưa Bửu Thùy và Bửu Phong, con ông Ưng Quyến và bà Uyển, qua Angers với ông. Nhưng bà Uyển không đồng ý. Chú thích: Nguyễn Hữu Thị Uyển, con gái của đại thần Nguyễn Hữu Độ. Bửu Thùy và Bửu Phong. Về sau, Vĩnh Cẩn, con ông Bửu Phong, cháu nội của ông Ưng Quyến, là vị hoàng thân thân cận nhất của ông vua Nguyễn cuối cùng Bảo Đại. Đọc tiếp. Hai năm sau, 1903, ông lại viết thư chính thức xin gửi một trong hai con trai của Ưng Quyến qua Angers, nhưng rồi cũng bị vợ ông Ưng Quyến phản đối. Vua Hàm Nghi rất thất vọng. Không thể một mình sống mãi nơi đất khách quê người, ở Angers lúc đó cũng không có một người đàn bà Việt nào để ông làm bạn. Vì thế, vào năm 1904, vua Hàm Nghi quyết định đính hôn với cô Marcelle Laloé, sinh năm 1884, con gái của ông Francis Laloé, chánh án tòa thượng thẩm Angers, président à la cour d'appel d'Angers. Gia đình Laloé mới từ Pháp sang Angers hồi đầu thế kỷ. Ngồi ghế chánh án tòa thượng thẩm, ông Francis Laloé rất quan tâm giúp đỡ người bản xứ nên ông được dân địa phương quý trọng. Vợ mất sớm, ông chánh án sống một mình nuôi con, nhờ thế ông thông cảm với nỗi cô đơn của hoàng thân An Nam bị lưu đày ở đây. Bỏ qua mọi tập quán cũ, ông rất vui mừng được gả con gái Marcelle Aimée Léonie Laloé cho hoàng thân An Nam. Đám cưới của hoàng thân An Nam và cô con gái cưng của chánh án tòa thượng thẩm là một sự kiện văn hóa chưa từng có ở thủ đô Angers. Buổi sáng hôm ấy, từ biệt thự Ngàn Thông, vua Hàm Nghi lên xe song mã đi thẳng đến nhà ông Francis Laloé ở trung tâm thủ đô. Theo giờ đã định, thấy xe đến đón, ông Francis Laloé cầm tay con gái Marcelle Aimée Léonie Laloé, thường gọi Marcelle Laloé, súng xính trong trang phục cưới, rời khỏi dinh thất đi về phía xe song mã. Vua Hàm Nghi với áo quần dài và khăn xếp đen bước xuống xe đến đón người yêu Marcelle từ tay thân phụ và rước người yêu lên xe để cùng đến nhà thờ Tổng Giám mục Angers làm lễ cưới. Cảnh tượng một ông hoàng thân An Nam vận áo dài đen, đầu quấn khăn đen, cắp bên mình một cô đầm Pháp mặc áo cưới lộng lẫy, trắng muốt, ngồi trên xe song mã đã làm sao động cả phố phường Angers. Hàng trăm khách mời và người hâm mộ đi theo đoàn nghinh hôn đến dự lễ cưới ở nhà thờ. Báo chí Pháp ngữ ở Angers ngay lúc ấy đã có một bài viết về đám cưới vua Hàm Nghi mang tựa đề Đám cưới của hoàng thân An Nam, Le mariage du prince d'An Nam. Từ lúc đính hôn cho đến ngày cưới của vua Hàm Nghi với bà Laloé đều được giới làm bưu ảnh Angers khai thác triệt để. Đến gần một thế kỷ sau, tôi và những người bạn vong niên của tôi ở Paris vẫn còn sưu tập được 6 kiểu ảnh quý. Vua Hàm Nghi sống rất bao dung. Ông để cho bà vợ đầm được duy trì nếp sống theo Thiên Chúa giáo cố hữu của bà, còn ông thì vẫn giữ nếp sống của người Việt Nam, phục sức, ăn uống theo lối Việt Nam. Không theo Thiên Chúa giáo, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đi nhà thờ với vợ. Sau ngày cưới vợ một năm, năm 1905, vua Hàm Nghi viết thư về Huế, báo tin vui ông mới có con gái đầu lòng và đặt tên là Như Mai. Nhân thể, ông nhờ mua một số thổ sản của Huế như thuốc lá, cau trầu, gửi sang. Ba năm sau nữa, 1908, ông có thêm Như Lý và qua năm 1910 thêm một người con trai là Minh Đức. Qua nghiên cứu và tiếp xúc với các quan chức Pháp, vua Hàm Nghi nghĩ rằng thực dân Pháp còn lâu mới cho phép ông trở lại quê hương, cho nên ông phải tính đến chuyện ăn ở lâu dài ở Algeria. Ông cho sửa sang biệt thự ngàn thông, xây dựng thêm một cái gác hai tầng có bộ mái giống như Phu Văn Lầu trước Kinh Thành Huế, dành để thờ vua Gia Long. Ông đổi tên Villa de Pan, biệt thự ngàn thông, thành Villa de Gia Long, biệt thự Gia Long. Tại biệt thự Gia Long, hàng năm vua Hàm Nghi tổ chức cúng dỗ liệt thánh dòng họ Nguyễn Phước. Suốt 40 năm chung sống, 1904-1944, theo lời kể của bà Như Lý, vua Hàm Nghi và bà vợ đầm Marcel Lalouët không hề mâu thuẫn nhau. Chuyện tình Việt Pháp êm ấm ấy có một tác dụng tích cực đến các con của hai ông bà. Dù phải sống xa quê, cách biệt với những tin tức từ Việt Nam, vua Hàm Nghi vẫn giữ được tiếng thơm cho gia đình, dòng họ và đất nước của ông. Biết không thể đưa vợ con về quê nhà Việt Nam, ở quê người, vua Hàm Nghi thường dạy các con: các con chưa thể được làm những người Việt Nam tốt thì hãy là những người Pháp tốt. Các con vua Hàm Nghi đều học giỏi, nên vào năm 1929, toàn quyền Basque bắt đầu đặt cách cho các con cựu hoàng học bổng 10.000 francs một năm. Ngày 1 tháng Giêng năm 1931, toàn quyền Basque còn tăng lương hàng năm của cựu hoàng lên 200.000 francs, khoảng 20.000 đồng. Chương 5. Có chuyện người tù trở lại ngai vàng. Vua Hàm Nghi là ngọn cờ của các phong trào cần vương, văn thân, chống Pháp rất quyết liệt. Các phong trào này đã gây cho chính quyền thực dân biết bao thiệt hại về nhân mạng và tiền của. Bắt được vua Hàm Nghi, Pháp coi như đạt được một thắng lợi rất to lớn. Họ đẩy ông đi thật xa để vô hiệu hóa ngọn cờ kháng Pháp trong tay ông. Tuy nhiên, vua Đồng Khánh do người Pháp dựng lên thay thế vua Hàm Nghi ở Huế bị thần dân Việt xem thường. Dưới mắt người Pháp, vua Đồng Khánh tận tụy với Pháp nhưng đạo đức không tốt, có nhiều biểu hiện biển thủ tài sản công, không thể ổn định tinh thần cho dân chúng được. Do đó, dù đã lưu đày Hàm Nghi qua Angers, người Pháp ở Đông Dương vẫn có thâm ý nuôi Hàm Nghi để hy vọng khi cần thì sẽ dùng ông. Vì thế người Pháp đã có chế độ biệt đãi đối với người tù Hàm Nghi ở Angers như nhà vua được toàn quyền tiếp mời cơm, mời đi săn, được cấp nhà làm tư thất Villa de Pan. Khi nhà vua đau ốm, được thầy thuốc giỏi chữa trị, các con vua đều có học bổng đi học bên Pháp. Để hiểu rõ hoàn cảnh của vua Hàm Nghi hơn, hãy xem lại một vài tài liệu lịch sử. Ngày 13 tháng 1 năm 1889, vua Hàm Nghi đến Angers. Chỉ nửa tháng sau, ngày 28 tháng 1 năm 1889, vua Đồng Khánh mất. Trong di chúc không chỉ định ai sẽ nối ngôi, hoàng tử Bửu Đảo, con vua Đồng Khánh, còn ít tuổi quá và lại ốm o gầy còm, nên không thể nối nghiệp được. Cái niên hiệu Hàm Nghi lại được nhắc đến. Được tin vua Đồng Khánh qua đời, không có người kế vị, đại thần Nguyễn Trọng Hợp đang giữ chức khâm sai ở Bắc Kỳ, liền đến gặp toàn quyền Đông Dương Richelieu, đề nghị chính quyền Pháp nên rước vua Hàm Nghi trở lại ngai vàng để an dân. Toàn quyền Đông Dương đang cần người có uy tín ổn định tình hình Trung Bắc Kỳ lúc ấy, nên tán thành đề xuất của ông Nguyễn Trọng Hợp. Rất tiếc là chính phủ Pháp ở Paris không đồng ý và họ ủng hộ giải pháp đưa Bửu Lân mới 10 tuổi, con ông vua ba ngày Dục Đức, lên ngôi với niên hiệu Thành Thái. Sự kiện này vua Hàm Nghi không biết và giới sử học Việt Nam cũng chưa viết. Ông Nguyễn Xuân Thọ làm việc lâu năm ở Bộ Ngoại giao Pháp, may mắn biết được việc ấy và viết rõ trong cuốn Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam 1858-1897. Ông viết: nói đến chuyện nối ngôi, thì trong một bức mật mã đóng dấu mật ngày 30 tháng 1 năm 1889 từ Hà Nội gửi đi, Toàn quyền Rissot đề nghị với Bộ Hải quân ở Paris về việc kế vị ngôi vua bỏ trống như sau. Có thể các nhà chức trách Bắc Kỳ muốn tôn Hàm Nghi lên ngôi vua bởi vì Hàm Nghi chống đối chế độ bảo hộ. Nhưng Huế không muốn. Khâm sứ Huế thì tưởng người ta sẽ chọn một người con trai của Dục Đức là người đã trực tiếp kế vị Tử Đức lên ngôi được vài hôm thì bị phế truất do âm mưu của hai phụ chánh đại thần Thuyết và Tường. Sự lựa chọn ấy sẽ đưa một người thuộc dòng họ chính thống của Minh Mạng. Hoàng tử này chưa đến tuổi thành niên, tôi không rõ bao nhiêu tuổi, đã được cảm tình của triều đình và hội đồng cơ mật đang thảo luận sáng hôm nay nhằm đi đến một quyết định dứt khoát. Nghe đến tên Hàm Nghi do Hà Nội nêu lên, Paris vội vàng trả lời Viên Toàn Quyền cũng ngày hôm đó bằng một bức điện thượng khẩn và tối mật. Hãy khước bỏ Hàm Nghi vì Hàm Nghi đương nhiên là thù địch với chính phủ bảo hộ. Trong số các hoàng thân khác, hãy chấp nhận hoặc khuyên người ta lựa chọn kẻ nào thích ứng hơn cả với lợi ích chính trị của chúng ta sau khi đã trao đổi nhất trí với khâm sứ Huế. Ngày 11 tháng 2 năm 1889, trong một bức thư gửi Bộ trưởng Hải quân, Toàn quyền Đông Dương Rissot giải thích những lý do vì sao khiến ông nghiêng về việc lựa chọn Hàm Nghi. Ông hoàng này, Hàm Nghi, đã từng ở ngôi vua. Ông là thủ lĩnh phe những người theo chủ nghĩa quốc gia. Tên tuổi của ông ta ai cũng biết đến và đã là ngọn cờ tập hợp những người kháng chiến chống lại chúng ta. Ảnh hưởng của ông sâu rộng không cần phải bàn cãi nữa. Để dẫn chứng, tôi chỉ nhắc đến lòng cảm thương sâu sắc của toàn dân Việt Nam khi được tin ông bị bắt và những dấu hiệu của lòng tôn kính của mọi người đối với ông trong suốt chặng đường di chuyển từ chỗ núi rừng nơi ông bị bắt cho đến Thuận An trên chiếc tàu thủy là Comet, ngôi sao chổi, chở ông. Ở đây, tại xứ Bắc Kỳ, ông được dân chúng mến yêu đến nỗi một người An Nam thuộc tầng lớp thượng lưu, bản thân rất có uy tín, nguyên là kinh lược và hiện nay là đệ nhất phụ chánh đại thần, tức Nguyễn Trọng Hợp, đã chủ động đến tìm tôi sau ngày vua Đồng Khánh mất và tuyên bố với tôi rằng việc chọn Hàm Nghi lên ngôi dường như là điều chúng ta có nhiệm vụ thực hiện, rằng việc lựa chọn này sẽ tự khắc giải đáp được tất cả những thủ lĩnh các đội nghĩa quân đang gieo rắc điêu tàn lên khắp đất nước. Điều đó để chỉ rõ cho chúng ta thấy những lợi ích người ta có thể hy vọng đạt được qua sự phối hợp đầu tiên này, cũng như những mối lo ngại mà có thể làm nảy sinh cho chúng ta, và nhất là cho những người bản xứ đã từng, tôi không nói là chân thành tận tụy với sự nghiệp chúng ta, hiếm lắm, không hề có, mà đã bị mang tiếng không hay vì chúng ta. Phải chăng chúng ta đã thay đổi quyết định, rồi Hàm Nghi do chúng ta đưa lên ngôi, há chẳng vì thế mà sẽ bị mất uy tín trước mặt những người thân thuộc tay chân của ông trước vốn là kẻ thù và vẫn là kẻ thù của chúng ta sao? Sau nữa, Hàm Nghi mặc dù là người của chúng ta lựa chọn, liệu rồi có thành thật liên kết với chúng ta chăng? Bao nhiêu câu hỏi vừa nghiêm trọng vừa tối tăm mà chúng ta chỉ có thể trả lời bằng giả thuyết và phải nghiên cứu trên mọi mặt của nó. Vì vậy chúng ta mặc nhiên thống nhất với nhau rằng dù rốt cuộc chúng ta có chọn Hàm Nghi chăng nữa, thì ngay từ bây giờ, việc chỉ định Hàm Nghi lên ngôi vua không bao hàm việc phải đưa ông trở về Đông Dương ngay tức khắc. Rằng sau khi đã thừa nhận ông, chính phủ Pháp sẽ bảo đảm dành cho ông những nghi thức vinh dự và một cuộc sống xứng đáng với địa vị vương giả, nhưng sẽ hoãn việc hồi hương của ông đến khi nào đất nước thật sự yên ổn. Và trong trường hợp đó, rồi cũng phải thiết lập chế độ phụ chánh như đối với một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên vậy. Mặc dù những lý lẽ dùng để bênh vực cho một vị vua bị truất phế, Paris vẫn khăng khăng loại trừ Hàm Nghi. Vì vậy, sau khi nhận được điện của Bộ trưởng Hải quân, ngày 10 tháng 1 năm 1889, ngày 31, Reina đã chính thức thông báo cho Huế rằng chính phủ Pháp đã phê chuẩn sự lựa chọn của các hội đồng và của triều đình. Hôm trước đó, theo đề nghị của bà Thái hậu, triều đình đã tôn hoàng tử Bửu Lân, con trai vua Dục Đức, 10 tuổi lên ngôi. Lễ đăng quang cử hành ngày 1 tháng 2 năm 1889 và nhà vua mới sẽ trị vì dưới niên hiệu Thành Thái. 1889-1907. Chú thích. Trích Nguyễn Xuân Thọ, bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam 1858-1897. USA 1994, trang 415-417. Đọc tiếp. Vua Hàm Nghi hoàn toàn không biết chuyện toàn quyền Pháp có âm mưu vận động cho mình hồi hương như thế. Và không chỉ có lần ấy, vào năm 1907, sau khi vua Hàm Nghi cưới một cô đầm theo Thiên Chúa Giáo, đã có con yên phận kiếp Lưu Đày, Thượng thư Nguyễn Hữu Bài, người cùng đạo với bà Marcel Lalue, đã có ý định rước vua Hàm Nghi về để thay thế vua Thành Thái, nhưng cũng bị Paris chống đối nên không thành. Nhà sử học Vũ Ngự Chiêu, tác giả bộ sách Các vua cuối triều Nguyễn, cho rằng sự đề cử của Nguyễn Hữu Bài không hẳn vì Hàm Nghi, mà chỉ muốn chứng tỏ tinh thần Machiavellis và tự tiến thân với người Pháp. Bài hiểu rõ hơn ai hết là các viên chức Paris chấp nhận bất cứ đề cử viên nào ngoại trừ Hàm Nghi. Chú thích: Trích Vũ Ngự Chiêu, Các vua cuối triều Nguyễn 1884-1945, tập 3, nhà xuất bản Văn hóa, Houston, USA, trang 891. Đọc tiếp. Chương 6. Bà Vương Phi, Marcel, Aimé, Léonie, Laloé và các con. Bà Vương Phi Marcel Aimé Léonie Laloé, thường gọi Marcel Laloé, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1884, con của ông François Laloé và bà Suzanne Vigne, chánh tòa thượng thẩm Angers. Vua Hàm Nghi cưới bà lúc bà mới 20 tuổi, chung sống với chồng được 40 năm. Bà sinh được 3 người con, 1 trai, 2 gái. Sau ngày vua Hàm Nghi qua đời 1944, bà sống một mình ở Angers. Đến sau ngày nước Algeria giành được độc lập vào năm 1965, theo lệnh chính phủ Pháp, bà theo các con cải táng hài cốt vua Hàm Nghi và bà quản gia Marie-Jeanne de Lorp sang nghĩa trang làng Tonnat thuộc tỉnh Dordogne ở phía tây miền trung nước Pháp, và từ đó bà thường sống với công chúa Như Mai tại lâu đài de Los. Bà được con gái phụng dưỡng hết sức chu đáo đến năm 1972. Để cho công chúa Như Mai được rảnh rỗi một thời gian, bà qua ở với công chúa Như Lý tại lâu đài de la Noce, Vizoa, Corrèze. Không ngờ sau đó bà bị bệnh và mất trên tay công chúa Như Lý vào năm 1974. Bà hưởng thọ 90 tuổi, trong đó có 40 năm hạnh phúc với ông vua bị lưu đày Việt Nam và 30 năm sống cảnh góa bụa ở Algeria và Pháp. Thi hài của bà được táng trong ngôi mộ chung với vua Hàm Nghi và bà quản gia de Lorp. Trong ngôi mộ chung này, về sau còn táng thi hài của hoàng tử Minh Đức, con trai độc nhất của vua Hàm Nghi, công chúa Như Mai, nhà nông học hàng đầu của Pháp, con gái trưởng của bà. Công chúa Như Mai. Công chúa Như Mai. Chú thích: Tên của công chúa là Như Mai, vì thế muốn cho người Pháp đọc là Mai thì phải viết Mây. Chính công chúa cũng viết tên mình là Mây. Nếu viết Mai, người Pháp sẽ đọc là Me, rất xa lạ với tên thật của công chúa. Đọc tiếp. Công chúa Như Mai, tên khai sinh tại Angers là Princess Như Mai Marcel Suzanne Henriette Ưng Lịch Hàm Nghi Đan Nam. Sinh ngày 17 tháng 8, 1905 tại biệt thự Ngàn Thông, Villa de Pain, làng Enbia, gần Angers. Con gái trưởng của nhà vua yêu nước Hàm Nghi và Vương Phi Marcel Aimé Léonie Laloé. Công chúa là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đỗ thạc sĩ nông lâm, mà lại đỗ thủ khoa trên cả hàng chục nhà khoa bảng của Pháp. Kết quả này đã làm ngạc nhiên giới báo chí Paris hồi cuối những năm 20 của thế kỷ 20. Ngoài bằng thạc sĩ nông lâm, công chúa còn có nhiều bằng về hóa sinh học. Nhưng trước khi mọi người biết đến tài năng của bà, người ta đã vô cùng kính phục cái bản lãnh con gái một ông vua Việt Nam yêu nước của bà. Theo công chúa Như Lý, công chúa Như Mai là một người cởi mở, làm việc có phương pháp khoa học và năng nổ. Công chúa luôn được người trên kẻ dưới quý trọng với tên gọi triều mến là Princess Dannam, bà công chúa An Nam. Suốt thời gian theo học đại học, bà thường phục sức theo kiểu đàn bà Việt Nam. Các nhà báo hỏi vì sao bà lại ăn mặc như thế. Bà cho biết, ăn mặc như thế, thể theo ý muốn của cha tôi là vua Hàm Nghi. Đỗ xong bằng thạc sĩ nông lâm, công chúa Như Mai về Angers sống với vua cha một năm, sau đó bà trở lại Pháp đi thực tập rồi làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp Institut Agricole Français, trước khi đến phục vụ ở các tỉnh Bordeaux và Corrèze. Phía tây miền trung nước Pháp, quê hương của Tổng thống Chirac sau này. Tỉnh Corrèze có nhiều vùng đồi như Bắc Úc, đất đai phần lớn của giám mục và của các gia đình quý tộc cũ dùng để chăn nuôi ngựa đua phục vụ cho trường đua ngựa quốc tế Pompadour. Các chủ đất rất giàu, ngược lại dân lao động rất nghèo. Công chúa Như Mai đem kỹ thuật trồng trọt về giúp dân nghèo Bordeaux và Corrèze, biến vùng đất này trở thành một vùng nông nghiệp phát triển, nên bà được dân địa phương hết sức quý trọng, bầu bà vào giữ nhiều vị trí chủ chốt ở địa phương. Làm việc tại Pháp, nhưng lòng dạ của bà luôn nhớ về biệt thự Gia Long thuộc làng Enbia bên Angers, nơi cha mẹ bà đang sống. Bà là tác giả hai tác phẩm được người đương thời rất trân trọng là Tương tế và hợp tác nông nghiệp ở Algérie, La mutualité et la coopération agricole en Algérie, 1929, vai trò của người phụ nữ ở thuộc địa, La rôle de la femme dans la colonisation, 1930. Để suốt đời được phụng dưỡng cha mẹ, công chúa Như Mai không lập gia đình. Bà là nghiệp chủ lâu đài Delos ở Bordeaux. Lâu đài Delos tọa lạc trong một khu vườn rộng mênh mông, xây dựng xong từ năm 1576. Lâu đài này đã được nhà nước Pháp xếp hạng di tích văn hóa lịch sử từ năm 1928. Đến khi sắp bước vào tuổi cổ lai hy, công chúa Như Mai không còn khả năng tài chính để tu sửa, bảo quản lâu đài được nữa. Bà phải bán lâu đài Delos cho một người Pháp năm 1972, rồi người Pháp này cũng không chăm sóc nổi, phải bán lại cho một người Bỉ. Tháng 4 năm 1999 lại bán qua tay một người Anh. Được biết, mới đây, đương kim chủ nhân lâu đài Delos đầu tư nhiều cơ sở vật chất để lâu đài trở thành một điểm du lịch đặc sắc. Nội thất được trang trí bàn ghế tủ giả thời thế kỷ thứ 16-17, dựng lại cảnh quan sống của Jean Delos xưa kia. Cảnh quan của lâu đài đã được sử dụng làm phong cho nhiều cuốn phim lịch sử hay chuyện thần thoại như Cinderella, Les Dames Galantes, Jacques Le Crocon. Mỗi năm lâu đài Delos đón khoảng 30.000 du khách. Chọn nơi này làm quê hương nên công chúa Như Mai đã tậu một khu đất rộng có rừng cây bao bọc dành để lập một nghĩa trang cho gia đình tại làng Tonac. Nghĩa trang này cách thủ phủ tỉnh Bordeaux khoảng 70 km và giáp giới với tỉnh Corrèze, cách lâu đài Delanos của công chúa Như Lý khoảng 100 km. Năm 1965, công chúa Như Mai và gia đình các con vua Hàm Nghi đã cải táng hài cốt vua Hàm Nghi và bà quản gia Marie-Jeanne de Lorch từ thủ đô Angers qua nghĩa trang này và mời bà thân mẫu La Loe về sống với bà ở Château de Lorch. Đến năm 1972, để cho công chúa Như Mai đã 67 tuổi được rảnh rỗi, bà La Loe qua ở lâu đài Delanos với công chúa Như Lý. Ở đó được 2 năm thì bà La Loe mất trên tay công chúa Như Lý năm 1974. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1999 tại bệnh viện thị xã Saint-Pierre ở Vigeois, Corrèze. Thi hài bà được táng trong ngôi mộ chung với thân phụ, thân mẫu, em trai và người quản gia của bà. Công chúa Như Mai sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mất liên lạc với quê cha. Bà cống hiến cuộc đời gần trọn thế kỷ 20, 1905-1999, để giữ gìn chữ hiếu với cha mẹ và giúp đỡ người nghèo nơi quê mẹ của bà. Rất tiếc là thông tin về cuộc đời của bà chưa được giới thiệu rộng rãi ở quê nhà, nên phụ nữ Việt Nam chưa có một hoạt động nào tôn vinh tinh thần làm việc khoa học và giữ gìn bản sắc dân tộc Việt của bà. Công chúa Như Lý. Công chúa Như Lý sinh ngày 22 tháng 7 năm 1908. Thời sinh viên, bà học dược, pharmacy. Bà đang học nửa chừng thì bỏ học để lập gia đình với một điền chủ quý tộc Pháp, De La Besse. Ông chồng bà là bá tước François Bartomiva De La Besse, sinh năm 1905, mất vào năm 1987. Hồi đệ nhị thế chiến, chồng bà là sĩ quan quân đội Pháp. Ông bà De La Besse có 3 người con. 1. Công nương François sinh năm 1934, kết duyên với Jacques-Mathis de Bishop, có 3 con. 2. Công tử Philippe Bartomiva sinh năm 1937, lấy bà Jeanne Bormann, không có con. 3. Công nương Anne-Alice Marie sinh năm 1939, lấy ông Guy Daba, có 4 người con. Tất cả đều có tài sản riêng và mạnh khỏe. Ông bà De La Besse rất giàu, làm nghiệp chủ hai tòa lâu đài nổi tiếng ở Vizoise, đó là lâu đài De La Noce và lâu đài Sabrignac. Lâu đài De La Noce tại thị trấn Vizoise là nơi công chúa Như Lý ở cho đến cuối đời và cũng là nơi gìn giữ các kỷ vật, tranh ảnh của vua Hàm Nghi và bà Vương Phi Maxen Laloe. Lâu đài Sabrignac. Ông bà đã trao quyền thừa kế cho vợ chồng người con trai là công tử Philippe Bartomiva. Công tử Philippe cũng được cha mẹ giao lưu giữ những lưu niệm của ông bà ngoại, vua Hàm Nghi, để lại. Ông cũng đã được cha mẹ di chúc giao nhiệm vụ đưa hài cốt vua Hàm Nghi và bà Laloe về Việt Nam khi hoàn cảnh cho phép. Từ sau khi công chúa Như Lý qua đời, công tử Philippe là người đại diện chủ chốt cho vua Hàm Nghi và gia đình cựu hoàng ở Pháp. Hoàng tử Minh Đức. Em trai của hai công chúa là Hoàng tử Minh Đức, Giang Ưng Lịch Hàm Nghi Đan Nam, sinh năm 1910. Một ông hoàng rất đẹp trai. Hoàng tử Minh Đức cũng như tất cả thanh niên nước ngoài có quốc tịch Pháp, lứa tuổi của hoàng tử đều phải đi lính. Hoàng tử Minh Đức đã được vào học trường sĩ quan Saint-Cyr, L'École Militaire de Saint-Cyr, trường quân sự nổi tiếng nhất của Pháp. Trong Thế chiến thứ hai, cũng như những năm sau đó, Hoàng tử Minh Đức được thuyên chuyển qua nhiều đơn vị và nơi nổi tiếng nhất là đơn vị thiết giáp ở Bắc Phi do Mỹ trang bị. Đơn vị của hoàng tử đã đi khắp các chiến trường ở Tunisia, Ý, Pháp, Đức. Năm 1943, vì hoàng tử gốc người nước ngoài nên không được chiến đấu trong biên chế của quân đội Pháp mà phải biên chế trong quân đội Lê Dương, Légion étrangère, và sau đó là thuộc lực lượng kỵ binh trong quân đội Pháp ở Algérie, L'Espée. Vì thế mà ngày nay, cựu binh Lê Dương ở Pháp rất tự hào trong hàng ngũ của họ có một hoàng tử, còn một nhà vua yêu nước của Việt Nam. Sau Thế chiến thứ hai 1939-1945, phe đồng minh hoàn thành việc đánh bại Đức Quốc xã, hoàng tử Minh Đức mang quân hàm thiếu tá. Trong lúc đóng quân tại bờ hồ Constant, vùng chiếm đóng Pháp, ông được lệnh qua Việt Nam để chống lại Việt Minh. Hoàng tử Minh Đức từ chối quyết liệt. Ông tuyên bố với chánh phủ Pháp rằng: "Tôi không thể cầm súng bắn lại đồng bào tôi. Nếu chánh phủ Pháp muốn đưa tôi ra tòa án binh thì cứ đưa. Tôi không thể về Việt Nam để đánh giặc cho Pháp, chống lại Việt Nam, đất nước tôi." Chuyện này do một sĩ quan người Pháp, ông Jean de Latour de Jean, đồng đội với hoàng tử thiếu tá Minh Đức lúc ấy, sau này vào làm việc tại Bộ Ngoại giao Pháp, lên đến cấp đại sứ, đã kể lại với Nguyễn Xuân Thọ, cũng là một chức sắc của Bộ Ngoại giao Pháp, tác giả sách Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam 1858-1897. Theo ông Trần Đông Phong, có một chi tiết đầy thú vị là khi thiếu tá Minh Đức chỉ huy một đơn vị Lê Dương tại Algeria thì cũng có một hoàng tử người Việt Nam đang phục vụ với tư cách là trung úy thiết giáp, đó là Hoàng tử Bảo Long, con đầu lòng của vua Bảo Đại. Nếu so vai vế trong hoàng gia thì hoàng tử Bảo Long phải gọi hoàng tử Minh Đức bằng ông, vì ông Minh Đức ngang hàng với vua Khải Định, thân phụ của vua Bảo Đại. Thiếu tá Minh Đức không phải là cấp chỉ huy trực tiếp của Trung úy Bảo Long, tuy nhiên vào thời gian sau Hiệp định Geneva, vào khoảng năm 1955-1956, thì trong hàng ngũ Lê Dương của Pháp tại Algeria chỉ có hai sĩ quan người Việt Nam, do đó hai người có cơ hội quen nhau. Một sử gia người Pháp sau này có viết như sau: hình ảnh của đế quốc An Nam lại trỗi dậy khi Bảo Long gặp người con của Hàm Nghi, vị hoàng đế trẻ tuổi bị truất phế cuối thế kỷ trước vì hoạt động chống lại thực dân Pháp. Ông ta, Minh Đức, cũng là sĩ quan Lê Dương, hai người quen nhau và trò chuyện. Cũng là một sự éo le, cả hai đều là hậu duệ của hai ông vua nhà Nguyễn nay cùng chiến đấu chung dưới một lá cờ để bảo vệ cho một thuộc địa lớn cuối cùng của nước Pháp. Hoàng tử Minh Đức lập gia đình với bà Dolly, nhưng không có con. Cho đến đầu thế kỷ 21, bà Dolly vẫn sống ở Paris, thỉnh thoảng bà về Coqueret thăm gia đình các con công chúa Như Lý và thăm lăng mộ của gia đình ở Dordogne. Hoàng tử mất ngày 7 tháng 8 năm 1990 tại bệnh viện Val de Grâce, Paris, cũng là nơi 7 năm sau đó cựu hoàng Bảo Đại trút hơi thở cuối cùng. Thi hài hoàng tử được rước về táng chung trong ngôi lăng với cha mẹ và người quản gia de Lorme ở làng Tonac, Dordogne. Chương 7. Lăng mộ vua Hàm Nghi ở làng Tonac, Dordogne. Trong 13 ông vua Nguyễn, cho đến nay đã có 11 ông có lăng mộ tại Huế. Chỉ còn lăng mộ vua Hàm Nghi và ông vua cuối cùng Bảo Đại còn gửi tạm ở xứ người. Ông vua cuối cùng mới mất trên 10 năm nên chưa ai có ý kiến gì. Riêng hài cốt vua Hàm Nghi, ông vua Nguyễn yêu nước nổi tiếng, đồng bào Việt Nam và họ Nguyễn Phước trong và ngoài nước rất thiết tha xin được cải táng người về quê nhà. Điều mong ước đó đã trở nên nóng bỏng hơn sau khi được biết hài cốt vua Duy Tân đã được đem về an táng tại Huế vào năm 1987. Vua Hàm Nghi và vua Duy Tân đều bị đày và qua đời ở nước ngoài. So với vua Duy Tân, những thông tin về vua Hàm Nghi đến được Việt Nam quá ít và không chính xác. Ngày tháng vua Hàm Nghi qua đời, mỗi sách viết mỗi khác. Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1995, viết: ngài mất ngày 28 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, tức 4 tháng 1 năm 1943, trang 388. Việt Nam Danh Nhân Từ Điển của Nguyễn Huyền Anh, nhà xuất bản Khai Trí, 1972, viết: nhà vua mất năm 1947, trang 100. Những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Thông Tin, 1993, viết: ông bị an trí ở đó, Angers, cho đến khi mất 1947, trang 56. Từ điển Bách Khoa Việt Nam 2, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, 2002, trang 201, viết sai cả năm sinh và năm mất. Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh 1872, mất 1943. Từ điển lịch sử Thừa Thiên Huế, nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 2000, viết đúng năm sinh nhưng viết sai năm mất. Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh 1871, mất 1943, Hàm Nghi, trang 1050. Từ điển Văn hóa Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa, 1993, trang 150, viết sai cả năm sinh và năm mất. Hàm Nghi, 1872-1947. Nơi vua Hàm Nghi từ biệt cuộc đời thì tất cả các sách sử đều thống nhất là tại Angers, thủ đô nước Algeria. Algeria là một nước Bắc Phi, hơi trái đường đối với các nhà sử học Việt Nam, do đó ít người nghĩ đến việc qua Algeria viếng thăm lăng mộ vua Hàm Nghi. Nhiều người Việt Nam ở trong và ngoài nước gửi thư hỏi tôi: vua Hàm Nghi là một ông vua trọn đời yêu nước, tại sao không đặt vấn đề đưa hài cốt của ngài về nước? Câu hỏi này quá khó đối với tôi và ngay cả với những người có trách nhiệm cao nhất trong Nguyễn Phước tộc. Tôi đã trả lời thư bạn đọc, tỏ rõ sự bất lực trước sự việc lịch sử đáng quan tâm này. Nhưng may mắn sao? Đầu năm 1999, tôi đã đến Cochrane tìm gặp được công chúa Như Lý và đã được bà cung cấp cho những thông tin cần thiết về những năm tháng vua Hàm Nghi bị lưu đày và mất ở xứ người. Những thông tin tôi thu thập được đã công bố một phần từ đầu những năm 2000. Thế nhưng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 7 tháng 12 năm 2003 đăng một ghi chép của cố nhà báo Ngô Công Đức về chuyến viếng thăm lăng mộ vua Hàm Nghi ở làng Tonac, tỉnh Dordogne của ông với một đoạn có nhiều thông tin sai lạc sau đây. Hóa ra mộ thật đơn giản. Trên mộ có ghi tên 5 người. Vua Hàm Nghi sinh 1871 tại Huế, mất 1940 tại Angers. Các công chúa Như Mây, Sala, hoàng tử Minh Đức và bà Marie-Jeanne de Lorp, 1852-1941, vợ vua Hàm Nghi nhưng không ghi tước vị. Nghe kể lại, bà thuộc dòng quý tộc, bố làm chánh án tòa Angers. Đọc được đoạn báo này, tôi rất ngạc nhiên. Vì sao nhà báo Ngô Công Đức đã đến tại chỗ, chụp ảnh bia mộ vua Hàm Nghi, nghe người địa phương thuật chuyện trực tiếp về những người nằm trong ngôi mộ, mà lại mắc phải nhiều thông tin sai lạc đến như vậy? Tôi viết ngay cho báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật một bài đính chính những chi tiết sai lạc, nhưng rất tiếc, tòa soạn Tuổi Trẻ Chủ Nhật lúc ấy, cuối năm 2003, không sử dụng. Vì thế, bài báo có nhiều sai lạc của cố nhà báo Ngô Công Đức cho đến nay vẫn còn lưu giữ trên nhiều trang web trên thế giới. Sự thật như thế nào? Vua Hàm Nghi mất ngày 14 tháng 1 năm 1944, an táng ngay trong khuôn viên biệt thự Gia Long, trên đồi làng Enbia nhìn ra vịnh Angers. Năm 1962, nước Algeria giành được độc lập. Chính phủ Pháp buộc lòng phải di chuyển kiều dân Pháp cùng toàn bộ tài sản mồ mả của người Pháp về Pháp. Gia đình vua Hàm Nghi cũng thuộc diện kiều dân Pháp, nên vào năm 1965 chuyển qua sinh sống tại lâu đài Delos bên bờ sông Vézer thuộc làng Tonac, tỉnh Dordogne, phía tây miền trung nước Pháp, sát với biên giới phía tây nam tỉnh Cochrane, do công chúa thạc sĩ nông học Như Mai tạo lập từ nhiều thập niên trước đó. Lăng mộ vua Hàm Nghi và bà quản gia de Lorme cũng được cải táng qua nghĩa trang do công chúa Như Mai tạo lập riêng cho gia đình tại Tonac. Khu nghĩa địa được bao bọc bởi một vòng thành xây bằng đá rất cổ. Cho đến năm 1999, lớp vôi vữa áo bên ngoài đã bị thời gian bóc hết để trơ lại những bức tường đá lởm chởm gây cảm giác như một di tích của thời cổ. Lăng mộ vua Hàm Nghi hết sức đơn sơ, gồm hai khối bê tông chồng lên nhau, khối lớn khoảng 4m x 6m, cao 0m 6, chưa kể phần móng chôn sâu dưới đất. Khối nhỏ chiều ngang bằng 1/3 khối lớn chồng trên khối lớn ở vị trí trung tâm. Trên mặt bê tông của khối lớn còn thừa ở bên trái, từ ngoài nhìn vào, gắn tấm bia mang từ Angers sang với dòng chữ SM Hàm Nghi, Huế 1871, Angers 1944, Empereur Đăng Nam, dịch nghĩa Vua Hàm Nghi, Huế 1871, Angers 1944, Hoàng đế nước An Nam. Phần bê tông bên phải có một tấm đá dùng làm nắp che cho cửa huyệt mộ lăng. Trong huyệt mộ này cho đến năm 1999 đã táng 5 người, các hàng chữ khắc trên mộ như sau: SM Hàm Nghi, Empereur Đăng Nam, Huế 1871, Angers 1944, không phải năm 1940 như Ngô Công Đức đã viết. S.A.I. La Princesse Đăng Nam, Né Marcel Laloé, 1884-1974. S.A.I. viết tắt của các từ Son Antes Imperial, Hoàng Phi Marcel Laloé, 1884-1974, vợ chính thức của vua Hàm Nghi, chứ không phải bà Marie-Jeanne de Lorme, 1952-1941, là vợ vua Hàm Nghi như Ngô Công Đức viết. Như Mây, Princesse Đăng Nam, 1905-1999. Chú thích: tức công chúa Như Mai. Người Pháp đọc chữ Mai là ma, cho nên phải khắc trên bia là Như Mây. Đọc tiếp. Minh Đức, Prince Đà Nam, 1910-1990, Hoàng tử Minh Đức. Marie-Jeanne de Lorp, 1852-1941. Bà Marie-Jeanne de Lorp sinh ngày 5 tháng 6 năm 1852 tại Bessèges, thuộc địa phận Loubares, Saint-Anne, con của Jean de Lorp và François Espra, qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1941. Bà Marie-Jeanne de Lorp lớn hơn vua Hàm Nghi 19 tuổi, người quản gia do chính phủ Pháp cử đến giúp vua Hàm Nghi ngay từ khi vua Hàm Nghi mới bị đày sang Angers, chứ không phải vợ vua Hàm Nghi như Ngô Công Đức viết. Hình ảnh và những thông tin về lăng mộ vua Hàm Nghi tôi vừa ghi được phản ảnh cho đến năm 2002. Mới đây, Martin Tuyết Trần đã đến viếng lăng mộ vua Hàm Nghi và cho biết qua diễn đàn ở Paris thêm hai thông tin mới. Một, ngôi lăng mộ vua Hàm Nghi được sửa sang tươm tất hơn. Hai, nghĩa địa riêng do công chúa Như Mai tạo lập nay đã trở thành khu mộ của dân địa phương với nhiều ngôi mộ khác mọc lên chung quanh. Từ sau ngày Việt Nam thống nhất hòa bình 30 tháng 4 năm 1975 và nhất là từ sau ngày chính phủ Việt Nam và gia đình các con vua Duy Tân đưa hài cốt vua Duy Tân từ Cộng hòa Trung Phi về Huế năm 1987, người Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước, đặc biệt là bà con Nguyễn Phước tộc, rất tha thiết được cung nghinh hài cốt vua Hàm Nghi về quê hương. Do đó, năm 1999, lần đầu mới gặp công chúa Như Lý ở Corrèze, tôi đã thưa với bà về nguyện vọng đó của đồng bào Việt Nam. Công chúa Như Lý cho tôi biết, thực hiện di chúc của vua Hàm Nghi, khi nào hoàn cảnh thuận lợi, người con trai của bà là Philip sẽ đem hài cốt vua Hàm Nghi và bà Vương Phi La Loe về Việt Nam. Trong lá thư bà gửi cho tôi sau đó, bà còn dặn thêm, sau này khi tôi đã qua đời, mọi sự liên lạc với gia đình của vua Hàm Nghi ở Pháp đều thông qua người con trai của bà. Tôi thuật lại ý kiến của công chúa Như Lý với các vị yêu Huế ở Pháp, cũng như ở nhiều nước khác ở châu Âu. Các bạn tôi nhắc tôi rằng, ở Pháp ý nguyện của gia đình là quan trọng nhất, chính quyền chỉ có thể can thiệp khi có sự đồng ý của gia đình. Sau khi đặt vấn đề xin đưa hài cốt vua Hàm Nghi về nước với công chúa Như Lý và những người chung quanh bà, tôi cảm thấy cái hoàn cảnh thuận lợi theo quan niệm của bà và gia đình bà chưa tới, nên tôi không dám nhấn mạnh thêm vấn đề này. Trước năm 1987, tôi có được ông Vũ Thắng, bí thư tỉnh ủy Bình Trị Thiên, giao nhiệm vụ góp phần vận động tổ chức đưa hài cốt vua Duy Tân về Huế. Tôi biết việc đưa hài cốt một vị vua ở nước ngoài về Việt Nam nó nhiêu khê đến như thế nào. Theo tôi, việc vận động đưa hài cốt vua Hàm Nghi về nước còn vướng mắc nhiêu khê hơn thế nữa. Ví dụ, lúc sinh thời, công chúa Như Lý cũng như các con của bà sau này chưa có đủ thông tin về Việt Nam đã đổi mới, mở cửa, hội nhập, nên họ vẫn còn thấy hoàn cảnh thuận lợi chưa đến. Những người có trách nhiệm nhất trong việc này trong gia đình của vua Hàm Nghi chưa sẵn sàng tiếp tay cho chính phủ và đồng bào Việt Nam đưa hài cốt vua Hàm Nghi về nước, khác với các con vua Duy Tân. Hơn nữa, lăng mộ vua Hàm Nghi tán 5 người thân thiết, cật ruột nhất trong gia đình ông. Nếu có chủ trương dời thì dời cả 5 người, vợ chồng vua Hàm Nghi, 2 người con và 1 người quản gia suốt đời sống và chết với gia đình vua, hay chỉ dời nhà vua và bà Vương Phi thôi. Hoàng tử Minh Đức là một sĩ quan Lê Dương cấp tá, hoàng tử của một ông vua yêu nước nổi tiếng, niềm tự hào của cựu quân nhân Lê Dương. Nếu dời hoàng tử Minh Đức về Việt Nam, họ mất ngọn cờ thủ lĩnh, liệu hội cựu quân nhân Lê Dương của Pháp có đồng ý không? Mà nếu không dời hài cốt vua Hàm Nghi về Việt Nam để cho các thế hệ người Việt yêu nước chăm sóc, thì tương lai ở Tonac được tốt đẹp như bây giờ không? Các cháu ngoại của vua Hàm Nghi, những người chịu trách nhiệm cao nhất trong vấn đề này, năm nay đều đã trên dưới 70 tuổi. Liệu sau khi các người cháu ngoại ấy qua đời, thì chắc gì các chắc ngoại của nhà vua còn tiếp tục công việc chăm sóc lăng mộ cho nhà vua? Chuyện bỏ hoang phế là điều không thể tránh khỏi. Kết thúc tập sách nhỏ này, Tôi cầu mong những khó khăn trên sớm được hai nhà nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp khắc phục để châu về hợp phố. Gác Thọ Lộc 2000-2008-2013. Phụ chép. An táng vua Hàm Nghi, vị trí nào là hợp lý? Tuy tại vị chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng tinh thần yêu nước, khí phách hiên ngang của vua Hàm Nghi đã khiến tên tuổi của ông mãi mãi lưu danh cùng sử sách và động hoài trong tâm thức các thế hệ người Việt Nam và người dân xứ Huế. Bởi vậy, thông tin hài cốt của vua Hàm Nghi sẽ được đưa về Huế đã lập tức gây được sự quan tâm, đồng thuận của nhiều người. Hàm Nghi, chân dung và cơ duyên hồi cố quốc. Vua Hàm Nghi sinh 1871, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là con của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn. Ông là em ruột của vua Kiến Phúc và Chánh Mông Ưng Kỳ, sau này là vua Đồng Khánh. Sau thời kỳ Tứ Nguyệt Tam Vương của triều đình nhà Nguyễn, Ưng Lịch được các ông Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường phò lên ngôi vua vào tháng 8 năm 1884, lấy hiệu là Hàm Nghi, trở thành vị vua thứ 8 của triều Nguyễn. Chỉ một năm sau, đêm mồng 5 rạng mồng 6 tháng 7 năm 1885, tức 23 rạng 24 tháng 5 âm lịch, kinh đô Huế xảy ra vụ binh biến Ất Dậu. Triều Nguyễn đem quân tấn công trại lính Pháp ở Mang Cá, nhưng bất thành. Bị phản công, vua Hàm Nghi cùng Tam Công được hai ông Tường Thuyết phò ra Quảng Trị lánh nạn. Sau đó lên Tân Sở, xuống Hịch Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp, giành độc lập. Tháng 9 năm 1888, với sự giúp sức của hai tên phản phúc là Nguyễn Đình Tình và Trương Quang Ngọc, giặc Pháp đã bắt được vua Hàm Nghi tại Tuyên Hóa, Quảng Bình. Khiếp sợ trước khí phách hiên ngang của một ông vua yêu nước, Pháp đã đưa thẳng ông vào Sài Gòn và đầy đi Algeria. Sau một tháng lênh đênh trên biển, Hàm Nghi đến thủ đô Alger của Algeria vào 13 tháng 1 năm 1889, lúc này nhà vua vừa tròn 18 tuổi. Năm 1904, cựu hoàng Hàm Nghi kết hôn cùng bà Maxen Laloe và có với bà này ba người con: công chúa Như Mai sinh năm 1905, công chúa Như Lý sinh năm 1908 và hoàng tử Minh Đức sinh năm 1910. Cựu hoàng qua đời vào ngày 14 tháng 1 năm 1944, mang theo mối hận vong quốc chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí. Cho đến lúc qua đời, ông vẫn chích trên đầu vành khăn đóng truyền thống của người Việt Nam. Mộ của ông được táng ngay trong khu vực biệt thự Gia Long. Năm 1965, các con của cựu hoàng chuyển qua nghĩa trang do công chúa Như Mai tạo lập tại làng Tonac, xứ Dordogne, một miền quê hẻo lánh ở miền trung nước Pháp. Tuy tại vị chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi, nhưng tinh thần yêu nước, khí phách hiên ngang của vua Hàm Nghi đã khiến tên tuổi của ông lưu danh cùng sử sách và trong lòng các thế hệ của những người dân Huế. Bởi vậy, thông tin hài cốt của vua Hàm Nghi sẽ được đưa về Huế đã lập tức gây được sự quan tâm, đồng thuận của nhiều người. Nhưng cơ duyên nào dẫn đến sự kiện trên? Tháng 10 năm 2007, Nhân vào Huế tham dự hội nghị Thành phố Di sản và Phát triển, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và thống nhất tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực, trong đó có việc đưa hài cốt vua Hàm Nghi về Huế. Tháng 1 năm 2008, nhân việc ông Trần Minh Long, Tổng Giám đốc Công ty Crossroads, bạn của gia đình vua Hàm Nghi, Bộ Ngoại giao đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tỉnh có ý kiến chính thức bằng văn bản để Bộ Ngoại giao tiến hành những thủ tục tiếp theo. Công văn đến ngày 17 tháng 1 năm 2008. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản thống nhất với đề nghị của Bộ Ngoại giao đưa hài cốt vua Hàm Nghi về an táng ở Huế. Tiếp đó, ngày 28 tháng 1 năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn gửi các sở: Sở Văn hóa Thông tin, nay là Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị triển khai chuẩn bị các thủ tục cần thiết trong đó có việc tham mưu cho tỉnh địa điểm an táng phù hợp. An táng vua Hàm Nghi nơi nào là hợp lý? Một số ý kiến đã được đưa ra nhằm tìm nơi an táng xứng tầm với vị thế lịch sử của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Có người đề nghị đưa vào an táng tại An Lăng, phường An Cựu, thành phố Huế, nơi đã có mộ của các vua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân. Có ý kiến lại đề nghị an táng trong khu đồi cạnh nhà máy nước Vạn Niên, đồi Vọng Cảnh, để thuận lợi cho việc xây dựng, chiêm bái, tham quan. Ông George Vĩnh Sang, con vua Duy Tân, cũng có thư điện tử, email gửi về đề nghị an táng vua Hàm Nghi trong khu lăng vua Đồng Khánh, Kiên Thái Vương, do tính huyết thống giữa các nhân vật này. Quan điểm này cũng trùng với ý kiến thống nhất giữa Trung tâm Bảo tàng Di tích Cố đô Huế và Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc mới đây. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân thì lại có ý kiến khác với các ý kiến trên. Theo ông Xuân, khu vực An Lăng đã quá chật hẹp, phong thủy thì tùy tiện, không tương xứng cho nơi an nghỉ ngàn thu của một bậc đế vương. Tương truyền vua Dục Đức sau khi bị bỏ ngục cho đến chết, xác được bó chiếu, cho hai anh lính gánh đi chôn. Gánh đến đây thì bị đứt dây nên chôn luôn. Khu lăng mộ này không có phong thủy là vì vậy. Hơn nữa, dòng Kiên Thái Vương và dòng Thoại Thái Vương vốn chống nhau rất kịch liệt, đặt Hàm Nghi vào đó sẽ rất lạc lõng. Đặt lăng mộ của vua Hàm Nghi ở khu vực Vạn Niên, Vọng Cảnh cũng không ổn, bởi theo Nguyễn Đắc Xuân, đó là một danh thắng tuyệt đẹp và rất nhạy cảm. Đem di tích để chồng lên danh thắng là việc làm không nên. Nguyễn Đắc Xuân cũng không đồng tình với ý kiến của ông George Vĩnh Sang cũng như của Trung tâm Bảo tàng Di tích Cố đô Huế và Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đặt vua Hàm Nghi trong khu lăng mộ Đồng Khánh, Kiên Thái Vương. Bởi xét về mặt huyết thống thì có vẻ hợp lý, nhưng Hàm Nghi là ông vua chống Pháp, còn Đồng Khánh lại là ông vua theo Pháp. Lăng Đồng Khánh lại là một khu lăng mộ hoàn chỉnh và bề thế. Vua Hàm Nghi về nằm lọt thỏm bên trong, bởi chắc chắn sẽ không thực tế để có thể xây cho vua Hàm Nghi một khu lăng mộ tương đương với lăng mộ Đồng Khánh. Và như vậy sẽ vô hình chung tạo ra một sự so sánh không có lợi về chính trị, lòng dân sẽ không ủng hộ. Vậy, đặt vua Hàm Nghi nơi nào là hợp lý? Ông Xuân nêu quan điểm của mình là nên xây dựng một khu lăng mộ của phong trào Cần Vương mà vua Hàm Nghi là lá cờ đầu. Cần Vương là phong trào kháng chiến chống Pháp có tính toàn quốc đầu tiên của Việt Nam. Ngọn lửa kháng Pháp cứ vậy tiếp nối không ngừng nghỉ và đến Hồ Chí Minh thì thành công. Phong trào Cần Vương vì thế có một ý nghĩa hết sức to lớn. Một khu lăng mộ của phong trào Cần Vương với trung tâm là vua Hàm Nghi, sau này có thể quy tập những Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Tiệp, Tôn Thất Đàm, Lê Trực, sẽ là một nơi tới lui chiêm bái, thăm thú, tìm hiểu rất thú vị và rất ý nghĩa đối với nhiều thế hệ. Đó là một ý tưởng rất nên suy ngẫm. Một số vị trí đã được nêu ra, nhưng chúng tôi thấy cần ủng hộ ý tưởng của ông Nguyễn Đắc Xuân chọn vùng đồi núi ở khu vực Chính Hầm. Nếu đã từng đến Chính Hầm trong thời gian gần đây, bạn sẽ thấy đấy là một nơi đắc địa. Cả một vùng đồi núi yên tĩnh, bạt ngàn rừng thông, đường nhựa đã được kéo đến tận nơi và thông về được với quốc lộ 1A ở Thủy Phương, Hương Thủy. Cũng có thể sang cầu Tuần, Lăng Minh Mạng bằng con đường kéo đến gặp đường đi Lăng Khải Định ở Châu Ê. Tại đây, khu chứng tích Chính Hầm với khu đền liệt sĩ, tượng đài Bất Khuất đã được khánh thành xứng tầm với địa danh lịch sử. Cạnh đó là đền Huyền Trân Công Chúa, tượng đài Di Lặc, tháp chuông Hòa Bình cũng đã được xây dựng xong. Cảnh quan chung quanh và một số công trình khác đã và đang tiếp tục được đầu tư tôn tạo. Khu chứng tích Chính Hầm và đền thờ Công Chúa Huyền Trân đã trở thành một điểm nhấn của Huế ở vùng đồi núi phía Tây, thu hút một lượng đáng kể khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. Nhất là vào các ngày lễ, Tết, dịp cuối tuần. Cách đó không xa còn có tổ đình Thuyền Tôn, ngôi cổ tự nổi tiếng của Huế, có tháp Tổ Liễu Quán, người chấn hưng Phật giáo xứ Đàng Trong, có mộ Cường Đế, ngọn cờ của phong trào Đông Du. Chọn địa điểm cho khu lăng mộ phong trào Cần Vương và đưa vua Hàm Nghi về đây an táng, không chỉ là việc nên làm đối với lịch sử mà sẽ còn tạo điều kiện để Huế hoàn chỉnh một khu du lịch hết sức giàu có cho mình, một địa chỉ mà hẳn rất nhiều người sẽ rất muốn một lần được đến. Tất nhiên, quyết định cuối cùng là tùy thuộc chính quyền và của gia đình vua Hàm Nghi, còn tôi cũng chỉ là một ý kiến, ông Xuân nói. Vâng, đúng là chỉ một ý kiến. Tuy nhiên, đó là ý kiến của một con người gần như đã dành trọn cuộc đời và tâm sức cho Huế, cho lịch sử và văn hóa Huế. Diên Thống.